Chỉ còn hơn một tuần nữa, Ngoại hạng Anh mùa bóng mới 2021-2022 sẽ chính thức khởi tranh. MU sẽ là đội ra quân sớm thứ hai vào 18:30 ngày 14 tháng 8, đụng độ Leeds United trên sân nhà Old Trafford. Cho đến thời điểm hiện tại, MU là câu lạc bộ có những động thái tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng nếu xét trong nhóm Big Six. Tất nhiên là cho tới trước khi Man City công bố bom tấn Jack Grealish. Hai tân binh chất lượng Jadon Sancho và Rafael Varane đã cập bến MU. Và trong phần còn lại của phiên chợ hè 2021, khả năng Quỷ Đỏ sẽ còn đưa về ít nhất một chữ ký hàng đầu. Đó có thể là một tiền vệ trung tâm, một hậu vệ năng động bên cánh phải, hoặc có thể là cả hai. Nhưng vẫn còn đó rất nhiều những câu hỏi liên quan đến nhân sự tại MU, đặc biệt là chuyện tương lai của Paul Pogba, chuyện đi hay ở của nhóm Jesse Lingard, Diogo Dalot, Andres Pereira, Phil Jones và lứa trẻ mới được đôn lên từ học viện của câu lạc bộ. Trong chương trình hôm nay, Góc Khán Đài sẽ gửi tới các bạn những thông tin mới nhất và quan điểm của chúng tôi về năm câu hỏi quan trọng nhất mà Emu Ole sẽ phải có đáp án trước khi trái bóng Night Fly lăn trên các thảm cỏ Premier League vào ngày 14 tháng 8. Nào các anh em, hãy thực hiện chuẩn chỉ 5K, subscribe kênh và like các sản phẩm của Góc Khán Đài để cùng chúng tôi bắt đầu nha. Câu hỏi thứ nhất, tương lai Paul Pogba. Trong khoảng nửa tháng qua, nếu nhớ không nhầm thì chúng tôi lên đến tầm 3 video về Pogba. Và quan điểm của Góc Khán Đài cho đến thời điểm hiện tại là Pogba sẽ ở lại bởi 3 lý do. Thứ nhất, MU ưu tiên giữ Pogba và nếu buộc phải bán thì sẽ hét một cái giá rất cao. Cái giá ấy, theo ghi nhận mới nhất của chúng tôi, có thể lên tới 70-80 triệu bảng. Đẳng cấp của Pogba giá trị hơn thế, nhưng anh chỉ còn hợp đồng chưa đầy 1 năm với MU. Và PSG, dù chẳng thiếu tiền, cũng sẽ không điên gì mà phá két trong trường hợp này. Thứ hai, Pogba và tay đạo diễn phía sau Mino Raiola có thừa sự khôn ngoan để không có gì phải vội vàng trong việc đưa ra quyết định. Cả hai đều hiểu rằng bản hợp đồng mà Pogba sắp ký có thể với MU hay bất kỳ câu lạc bộ nào khác sẽ là tài sản sinh lời giá trị lớn nhất cuối cùng của họ. Cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với MU sẽ vẫn được duy trì, trong khi những lời đề nghị từ các đối tác tiềm năng cũng được cân nhắc. Thứ ba, Pogba, nói một cách hình ảnh, sẽ sắm vai kẻ quan sát và chờ đợi cho mình thời cơ tốt nhất. Nhưng cổ động viên MU chắc chắn không thích điều này. Những comment mà chúng tôi đọc được ở các video về Pogba cho thấy đa số muốn Pogba sớm rời Old Trafford. Ban lãnh đạo cũng như ban huấn luyện MU càng không thích bởi việc Pogba lửng lơ con cá vàng khiến họ ít nhiều bị động trong kế hoạch nhân sự. Suy cho cùng, khi bạn nắm trong tay chuôi dao trong các cuộc đàm phán như Pogba, bạn phải tận dụng lợi thế số 1 đó. Theo thông tin sáng qua từ The Athletic, Pogba cho biết anh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của mình. Sớm nhất là 24 giờ trước ngày khai mạc Premier League 2021-2022 và muộn nhất là 31 tháng 8 tới. Câu hỏi thứ hai, Ruben Neves, Eduardo Camavinga, Declan Rice, Calvin Phillips và Saul Niguez, ai sẽ cập bến MU? Mùa này, MU đã có hai thương vụ lớn là Sancho, 73 triệu bảng và Varane, 34 triệu bảng. Dù đây đều là các thương vụ trả góp từng phần theo số năm hợp đồng, nhưng về mặt lý thuyết, MU đã chi tổng cộng 107 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021. Ngân sách đi chợ dự kiến hè này của MU là tối đa 150 triệu bảng. Vì thế, các thương vụ tiếp theo của MU, đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm với các mục tiêu tiềm năng như Ruben Neves, Eduardo Camavinga, Declan Rice và Saul Niguez sẽ phụ thuộc vào hiệu quả thanh lý của cầu thủ Quỷ Đỏ. Thực tế, chiêu bán của MU vẫn tiến triển rất chậm. Như một video mới đây của Góc Khán Đài, chúng tôi đã đặt lên bàn cân 5 tiền vệ mục tiêu của MU để đi tới kết luận Neves là người thích hợp nhất và dễ mua nhất. Nhưng cho tới hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thấy những thông tin mới thực sự tích cực về kế hoạch mua tiền vệ của MU. John Murtough và các cộng sự tất nhiên đang làm việc rất miệt mài để đưa về những người tốt nhất trong vòng 2 tuần tới. Góc Khán Đài tin rằng MU sẽ tập trung vào khâu thanh lý. Câu hỏi thứ 3, Dean Henderson và David De Gea, ai sẽ bắt chính? Vào ngày 2 tháng 8, câu lạc bộ đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến vấn đề thể trạng của Dean Henderson rằng anh sẽ không theo đội tập huấn tại Scotland bởi những ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi dương tính COVID-19. Trước đó, anh cũng dính chấn thương khi lên tuyển Anh và bỏ lỡ Euro 2020. Vì thế, ít nhất là ở vòng thi đấu đầu tiên Premier League gặp Leeds United, De Gea sẽ là người đứng trong khung gỗ MU. Dù vậy, khi Dean Henderson trở lại, chúng tôi tin rằng Ole Solskjaer sẽ nghiêng hẳn về phía thủ thành trưởng thành từ Học viện MU. Đây rất có thể sẽ là mùa giải đánh dấu sự kết thúc của triều đại De Gea tại Old Trafford. Câu hỏi thứ tư, chuyện đi hay ở của Phil Jones, Jesse Lingard và Andres Pereira, Diogo Dalot. Đầu tiên là Jones. Trong phát biểu mới nhất của mình, Ole đã nhắc đến Jones như là một trong số các trung vệ của MU mùa tới. Tuy nhiên, Ole nói là như thế, nhưng hầu như chắc chắn nếu Jones vẫn ở lại, anh vẫn chỉ là sự lựa chọn cuối cùng trong danh sách của Lương Na Uy mà thôi. Jones đang cùng đội tập huấn tại Scotland, đã góp mặt đầy đủ trong các buổi tập trong tuần của MU. Anh có thể tái xuất sân cỏ sau ca phẫu thuật sụn chềm đầu gối hồi tháng 8 năm ngoái. Trận đấu cuối cùng của Jones trong màu áo của MU là vào tháng 1 năm 2020 ở FA Cup trước đội bóng hạng thấp Tranmere Rovers. Hiện Newcastle, West Ham, Brighton và Southampton là những câu lạc bộ được cho là sẵn sàng mở cửa đón Jones, nhưng là theo dạng chuyển nhượng tự do. Nếu Jones sẵn sàng từ bỏ cái cảnh ngồi mát ăn bát vàng tại Old Trafford, hay, nói ra câu này đúng là có phần bất nhẫn, bởi đó là điều Jones không muốn, nhưng thực tế nó là như vậy. Để đầu quân cho một câu lạc bộ khác tại Premier League, chúng tôi tin rằng MU sẽ thanh lý hợp đồng cho trung vệ này phát một. Thứ hai, Jesse Lingard. Cái giá 25 triệu bảng mà MU mong muốn có được nếu bán Lingard khiến hàng loạt đối tác, trong đó có cả West Ham chạy dài. Ole thì không muốn bán rẻ bởi những gì Lingard đã thể hiện trong 5 tháng cuối mùa giải trước tại West Ham cho thấy anh vẫn có thể đem đến nhiều giá trị hữu ích cho Quỷ Đỏ, đặc biệt là trong 2 tháng rưỡi đầu mùa khi không có Rashford. Bản thân Lingard thì cũng rất rõ ràng quan điểm, hoặc về với West Ham, hoặc ở lại MU chiến đấu cho một suất đá chính. Thứ ba, Andres Pereira. Đây là cầu thủ mà Ole không có nhu cầu giữ và cá nhân tiền vệ người Brazil cũng muốn ra đi, nhưng MU muốn bán thẳng, hoặc cùng lắm là cho mượn kèm điều khoản mua đứt và không hỗ trợ lương. Pereira cũng cần một bến đỗ chắc chắn thay vì đi đi về về. Nhưng Lazio thì chỉ dám mượn và mới nhất có thêm sự xuất hiện của Galatasaray dù mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Thứ tư, Diogo Dalot. Mùa trước Dalot được MU cho Milan mượn và mùa này Milan cũng chỉ muốn mượn tiếp thay vì mua đứt. Tương lai của Dalot tại MU hiện tại là một câu hỏi gây tò mò bởi bản thân Ole dường như cũng chưa rõ ràng trong việc giữ hay để cầu thủ trẻ này tiếp tục đi du học. Dalot đã thể hiện một sự ổn định ở Milan, cũng chơi khá tốt khi được sử dụng ở đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2020. Nhưng tại MU, những báo cáo của The Athletic cho thấy anh là cầu thủ quá khép kín và không thực sự hòa đồng với đội bóng. Việc Dalot cũng có thể chơi ở bên trái trong bối cảnh Alex Telles vừa dính chấn thương và So cũng có vấn đề ở xương sườn, là lý do tin rằng anh sẽ không đi đâu hết, trừ phi MU nhận được một lời đề nghị đủ tốt. Câu hỏi thứ 5, Martial liệu có tìm lại được phong độ đỉnh cao như mùa giải 2019-2020? Martial mất nhiều thời gian dự kiến để có thể trở lại sau chấn thương đầu gối gặp phải khi chơi cho tuyển Pháp, khiến anh phải nghỉ thi đấu từ tháng 3. MU ban đầu kỳ vọng Martial có thể trở lại ở trận chung kết Europa League vào tháng 5. Nhưng thực tế, chấn thương này khiến tiền đạo người Pháp vắng mặt tới 5 tháng, mất luôn Euro 2020 và bỏ lỡ các trận đấu giao hữu trước mùa giải của MU trước Derby County, Queen Park Rangers và Brentford. Mùa trước, Martial dù có một vài trận đấu tỏa sáng như trong thắng lợi trước Man City, nhưng cơ bản là gây thất vọng ở cả vị trí trung phong lẫn khi đá giạt biên hỗ trợ cho Cavani. Nhưng trong khoảng 2 tháng đầu tiên của mùa giải này, khả năng rất cao Martial sẽ được trưng dụng thường xuyên cho đội hình chính thức ở vị trí tiền đạo cánh trái, hoặc xoay vòng đá cắm với Cavani vì Rashford vắng mặt. Martial thuộc top 4 cầu thủ hưởng lương cao nhất MU. Ole thì vẫn kỳ vọng nơi anh, nhưng 2 tháng tới chắc chắn là quãng thời gian quyết định đối với sự nghiệp của tiền đạo này ở Old Trafford, là cơ hội để khẳng định giá trị lần cuối cùng mà Martial phải tận dụng bằng được. Câu hỏi thứ 6, sau Mai học viện, ai sẽ được Ole giữ lại? Brandon Williams tưởng chừng như sẽ gia nhập Southampton dưới dạng cho mượn với mức phí 2 triệu bảng. Nhưng rốt cuộc, The Sun lại lựa chọn ký hợp đồng với hậu vệ phải Tino Lebramento của Chelsea với giá chuyển nhượng 5 triệu bảng. Bể mối Southampton, nhưng Williams vẫn đắt khách và hiện MU đang đàm phán với Norwich, tân binh của Ngoại hạng Anh mùa tới. Williams đã đồng ý gia nhập đội chủ sân Carrow Road, nơi anh tin rằng mình sẽ có nhiều cơ hội đá chính, nhưng hai câu lạc bộ vẫn đang đàm phán mức phí chuyển nhượng. Đề nghị mới nhất của Norwich là 0,5 triệu bảng phí cứng, cộng thêm khoản bonus dựa trên số trận ra sân thực tế của Williams. Với trường hợp của Ethan Lai đã tỏa sáng tại League One cho MK Dons ở giai đoạn 2 mùa trước, MU muốn ký gửi mang non này tới một câu lạc bộ hạng đấu cao hơn. Swansea là ứng cử viên hàng đầu. Với huấn luyện viên mới Russell Martin, từng làm việc với Lai tại MK Dons mùa giải 2020-2021 và hiện rất muốn tái hợp với trung vệ 19 tuổi. James Garner nhiều khả năng sẽ tiếp tục chơi cho Nottingham Forest, đội bóng anh khoác áo mùa trước theo hợp đồng cho mượn. Derby County muốn mượn tiếp hậu vệ 19 tuổi này, ưu tiên chọn một câu lạc bộ Championship có tham vọng thăng hạng hơn là đội bóng của huyền thoại MU Wayne Rooney. Cuối cùng là Anthony Elanga. Chàng trai đã có những màn trình diễn ấn tượng cho màu áo MU ở các trận giao hữu vừa qua. Ole Solskjaer được cho là rất hài lòng với những gì mà Elanga thể hiện trên sân cỏ và trong các buổi tập của đội kể từ khi chính thức hội quần. Với việc Rashford nghỉ thi đấu 10 tuần vì phẫu thuật vai, Ole đang nghiêng về ý tưởng giữ Elanga ở lại MU như là một thành viên thường trực của đội 1. Thay lời kết của chương trình hôm nay, Góc Khán Đài rất muốn biết quan điểm của anh em về kế hoạch nhân sự của MU trong mùa giải mới. Hãy tương tác với chúng tôi qua phần comment dưới video này nhé.